Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong khóa thiền 4 ngày ở tại chùa nhỏ. Hôm qua mình nói về cái đề tài đó, tâm sợ hãi. Thì chúng ta trong cuộc sống có những câu chuyện nó xảy ra làm cho mình sợ hãi rất là dữ. Thiền sư nói rằng là cái sợ hãi là một cái dạng của tâm sân. Những người mà sợ hãi mà lo lắng dữ quá rồi, cái người cho thấy rằng cái trạng thái tâm nó còn yếu đuối lắm. Nó thật kiểu người ngôn từ của thế gian đó. Cái tâm mình yếu, do đó mình sợ bất cứ cái chuyện gì mình sợ. Cái sợ nó đến từ nữa là từ do cái tâm mình tưởng đó. Vì mình yếu đuối, cái tâm mình nó yếu đuối, do đó đụng cái chuyện gì mình tưởng tượng là nếu như mà câu chuyện nó xảy ra thì như vậy, hoặc là mình nghe một tiếng động mình tưởng ma quỷ, hay là mình có ai lại bắt bớ rồi mình còn vân vân. Thì có cách để mà giải quyết cái vấn đề này thì thầy sư nói mình bắt buộc mình phải tu tập chứ không được làm sao. Ví dụ như chẳng hạn như mình dùng cái tâm lý trước mình ví dụ bây giờ mình sợ chẳng hạn, mình nhắc nhở mình cái sự sợ hãi nó không có lợi lạc gì hết trơn đó. Tất cả nó đều vận hành theo một nhân quả mà mình là người tu Phật mình biết. Khi mình đã tạo một cái nhân ác trong quá khứ thì bây giờ cái quả nó xảy ra mình tránh được. Khi mà quả nó trổ rồi thì nhân đã gieo rồi thì quả phải trổ thôi. Mình lấy của người ta, bây giờ người ta lấy lại của mình đánh đập người ta, bây giờ người ta đánh đập mình. Mình bỏ tù có tội người ta, bây giờ người ta bỏ tù có tội mình. Chuyện dĩ nhiên là phải như vậy thôi. Vì vậy ông Thiền Sư còn nói rằng là hễ cái người mà sau này mà tu tập một thời gian lâu đó, bắt đầu nó phát triển một cái tâm gọi là tâm chấp nhận. Bất cứ cái gì xảy ra mình biết chấp nhận. Còn mà cái người không tu á, mình đấu tranh dữ lắm. Mình than thở, mình cằn nhằn tại sao mà xảy ra như vậy, không xảy ra cho ai mà xảy ra cho tôi. Mình làm như mình tốt lắm, mình hay lắm, mình hơn ta, mà không phải. Cái nhân nào thì quả đó chắc chắn như vậy. Mà cái lý nhân quả nó sẽ càng lúc nó càng hiển lộ trong tâm của hành giả. Khi mà người tu tập mình thấy rõ ràng cái mối tương quan nhân quả nó rất là rõ rệt. Ví dụ bây giờ nó một cái ngồi thiền, một giờ thiền chẳng hạn đó, mình duy trì chánh niệm trong khi mình sinh hoạt, trong khi mình ăn uống, trong khi mình đi tới đi lui, thì cái giờ thiền tới là mình sẽ thấy cái tâm của mình yên ổn. Rồi ví dụ chẳng hạn như mình tập thiền mà mình thấy là có một chút được cái sự hiểu biết rằng sự suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Những cái niệm quá khứ, những cái đau buồn trong quá khứ là chắc chắn nó phải trở lại trong khi mà mình tu tập. Và mình chấp nhận nó và mình quan sát nó. Không có xua đuổi, không có rực rãy, không có mà bực bội với nó. Khi mình chỉ cần hiểu được một chút một lần á, lần sau nó trở lại nữa thì cái cường độ của nó càng ngày càng giảm. Đó là ngày hôm qua sư mới nói rằng là trong khi chúng ta đọc kinh á, mình nghe nói cái câu rằng do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. Ta đặt câu hỏi tại sao mà vị lai thôi, còn hiện tại là tại sao mà không nói tới tiền hiện tại. Quý vị nhớ chiều hôm qua sau khi mà thầy pháp xong, sư đặt câu sau này khi mà sư tu tập một thời gian thì sư được các vị thiền sư giải thích cái phiền não nó có ba loại. Phiền não mà mình thấy nó bắt đầu nó lộ ra bên ngoài, trong ngoài chân tướng của nó rồi đó, nói những lời rất là cọc cằn này, hoặc giả là nói những cái lời rất là tham lam rồi, hoặc giả là có những cái hành vi cử chỉ mình thấy đó, toàn là phiền não không à. Thì cái phiền não này là phiền não nó đã bộc lộ ra bên ngoài rồi. Đây là cái rõ rệt nhất mà mình thấy. Có một cái loại phiền não nữa, nó chỉ ở trong tâm mình thôi, mình chưa. Ví dụ mình nổi sân với ai trong này, mình bức bội khó chịu lắm, nhưng mình chưa nói, mình chưa hành động. Cái phiền não là phiền não ở trong tâm. Rồi cái phiền não mà cái mà mình cần phải tu tập để mình giải quyết nó này là phiền não ngủ ngầm. Phiền não ngủ ngầm bạn không thấy đâu, giống như ngọn núi lửa vậy đó. Bình thường mình thấy đó, cây cỏ rất là tươi tốt, xanh tươi rồi, phải không? Cái bộ cây nô đó, thế mà khi mà đúng điểu điều kiện rồi nó bể ra một cái là trời ơi, là cả một biển lửa. Như thế nào thì ngủ ngầm là dễ đó, nằm sẵn đó rồi, cái chờ sẵn. Vì vậy khi nào mà hễ mà có điều kiện là nó nổ lên. Ví dụ bây giờ là mình bản chất của mình là tâm sân chẳng hạn, bây giờ mình tới chùa mình tu tập, mình gặp bạn đạo, người ta vui vẻ, người ta hài hòa với mình, làm sao mà mình sân được, có vậy không? Nhưng mà ra chợ khác à, phải không? Là trúng câu chuyện lại khác, là tại vì đủ điều kiện rồi, đủ điều kiện tự nhiên phiền não nó khởi sanh. Phiền não, cái loại phiền não mà cái cuối cùng đó, cái này là cho sự phước báo một cái nôi, hãy làm món nhân để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm. Thì cái người mà nguyện cái này là nguyện đạo quả luôn đó, chứ không phải chơi. Chỉ có đạo và quả mới là làm cho phiền não ngủ ngầm này được đúng tận gốc rễ. Ví dụ ngài nói rằng là mỗi cái đạo quả có bốn đạo quả, mỗi cái rồi tận diệt cái gì đó. Đó, sư thì không nhớ rõ, mà sư biết ba cái đầu là thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ. Thân kiến là mình không chấp tôi ta, mình không hoài nghi nơi Phật pháp, và cái cuối cùng là giới cấm thủ, mình không tin những cái hình thức bên ngoài cúng tụng là có thể đưa đến sự kêu bằng là giác ngộ giải thoát. Ngay các cái chuyện mà mình thường không giải đoan, ví dụ như là mình tụng kinh chẳng hạn này, mình cầu nguyện này, cái đó không đưa đến giải thoát, mình không tin chuyện đó. Một người chết mình tới mình tụng kinh, không phải. Cái sự tụng kinh này không đem đến cái sự giác ngộ cho cái người, cái sự siêu thoát cho cái người mà chết đâu. Người chết họ phải tu và mình cũng phải tu nữa. Không phải là cái chuyện mà mình tin bói toán, mình tin ma quỷ rồi vậy là cái đó là mới là gọi là giới cấm thủ đâu. Mà tất cả những cái hình thức gì, tất cả những cái gì mà liên quan tới hình thức, nhất là các tôn giáo, hình thức lễ bái cúng tụng, rồi ví dụ chẳng hạn như trước khi mình dâng cơm rồi mình cũng tác bạch cái này cái kia phải có rồi mình mới làm được, mà tất cả những cái này là toàn hình thức không. Cái hình thức mình làm là vì chúng sanh, vì lợi lạc, vì cái đức tin nơi cái người khác mà mình làm, còn cá nhân mình là mình tin được. Những cái này không phải, không đúng. Ví dụ như quý vị thấy không, mà trong truyền thống Phật giáo Hương Thủy có cái lễ thọ đầu đà đó, năm nào cũng thọ đầu đà, nếu quý vị đi thì quý vị biết rồi, phải tới khuya đọc cái bài mà vô thường khổ vô ngã. Và có nhiều người như ba má sư đọc thuộc lòng mà vô thường khổ vô ngã, mà đâu có biết vô thường là cái gì. Khi mà vô thường nó tới là mình cũng bực bội, mình sân hận như thường à. Điều đó là mình hiểu vô thường theo cái nghĩa lý thuyết mà thôi. Và cái điều này là mình thông cảm. Là bởi vì Phật tử là tới ngang đó thôi, thêm nữa làm không nổi. Sư đi một cái buổi lễ ở trên Thích Ca Thiền Viện, sư nói những cái điều sư nghĩ là đơn giản, nhưng mà thật ra sư dò Phật tử không ai hiểu gì hết. Sư nói lát là sư cũng quê quá, sư đính cho rồi, để cho ta đi ăn cho yên cho rồi ra. Không hiểu gì hết. Thì càng tu tập nhiều, càng tiếp xúc nhiều với Phật tử, thì sư hiểu rằng là có những cái mà mình hiểu mà mình đừng có muốn khác hiểu. Không hiểu nổi đâu. Tại vì sao? Mình tới đó là mình phải trả một cái giá quá 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 cao. Mình phải tu tập nhiều quá, và mình bị nó vật lên vật xuống, phiền não nó dè lên đập xuống mình quá trời quá đất, và mình mới hiểu. Ví dụ như sư nói đau là một hiện tượng tự nhiên, các vị mới tới tập ở đâu có hiểu cái chuyện. Vì vậy mình đừng có mong là cái người mà mới tới họ phải hiểu rằng đau này là một hiện tượng tự nhiên. Hãy để cho nhắc nhở họ thôi, rồi họ tập từ từ họ hiểu rằng ý khi mà cái tông nó chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên nó yên. Còn ngày nào mình không pha bét, mình mới muốn cầm lên với nó là mình sẽ chết với nó. Sư đi dạy một khóa thiền ở bên Minnesota đó, còn cái cô đó cổ tập thiền lâu lắm rồi quý vị, cô tập theo phương pháp mà thiền thân. Gặp cô là cô nói cái chuyện cô phiền não về cái chuyện suy nghĩ lắm. Nói cái tâm con không biết tại sao mà không biết sinh ra cái kiếp gì mà cứ ưa suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia. Sư nói nếu như mà cô vẫn nghĩ như vậy, điều đó có nghĩa là không phải là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên sao được mà tự nhiên nó nghĩ thì chuyện phiền não. Chuyện phiền não có ai mà nghĩ, mình nghĩ cái ai nghĩ phải vậy không? Khi mà có một câu chuyện mà xảy ra mà đau khổ như vậy, phiền não là đau khổ, mà mình bức xúc, mình mất bình tĩnh, mình phản ứng, mình làm rất là dữ, mình không giải quyết được vấn đề. Đó mình nói theo ngôn ngữ thông thường đó. Khi có một cái câu chuyện gì xảy ra trong gia đình của mình mà mình mất bình tĩnh, phía bên nào cũng ngủ sân hết trơn, phía bên nào cũng to tiếng hết trơn, thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Thì cái người mà khôn ngoan là một trong hai phía, và chắc chắn là mình là người có tu tập đến số cái đã. Mình nín không có nghĩa là mình đồng ý với những cái gì người ấy nói đâu. Mình để yên. Not the right time yet. Chưa phải lúc. Thế mình càng to tiếng, người ta càng to tiếng, rồi cuối cùng nó đánh nhau rồi, không có giải quyết được vấn đề. Trong khi xung quanh mình là biết bao nhiêu người họ tùy thuộc vào cái sự mà kết nối của mình. Ví dụ như hai vợ chồng chẳng hạn, con cái, bên cha, bên mẹ, bên nội, bên ngoại, đủ thứ chuyện. Thấy không? Rất là nhiều người nương tựa vào nơi mình, dựa vào nơi cái sự mà đồng thuận, vui vẻ, đoàn kết của mình. Rồi bây giờ khi mà mình nổi tức lên rồi, mình nổi sân lên rồi, mình bất chấp hết, đập hết. Rồi mình chia tay. Thì mình làm thì cái tâm sân của mình nó thỏa mãn, mà mình biết cái này là không xong, không giải quyết được vấn đề. Một cái anh lâu lâu anh chở sư đi mấy từ đó, anh nói với sư, anh tâm sự với sư, anh nói con với bà xã con là thương nhau rất là dữ, và đến khi mà hai người mà chia tay nhau thì đánh nhau cũng rất là dữ. Rồi anh nói rằng là con thấy thưa sư mình tu hành mình thua ta. Rồi hỏi thua là thua làm sao? Thì mà cổ là khi mà bắt đầu mà chuẩn bị một cái là cô đi thuê luật sư liền. Đó thì cô dành hết tất cả mọi chuyện rồi chứ thế nào. Tới lúc mà con thấy, ủa, đó hóa ra rằng mà công của chồng thì tiền chồng, cái câu gì ta nói đó, của chồng công vợ, ha. Mà tại vì sao mà đến khi mà chia tay thì bà lấy hết trơn vậy? Thì gì đây, bạn bè con nói xuống là bây giờ mày phải kiếm một luật sư khác. Đó là hai bên cãi qua cãi lại, quay tới cô đưa rồi anh mới giành được cái nhà. Giành được một trong một cái nhà nào đó sư không biết đó. Thì anh nói với sư là thưa sư làm như là mình gì đây, mình tu hành thì mình xin lỗi, mình ngu quá, mình thì dại ra mình nhịn người ta không à. Bây giờ nó đạp mình cãi giò luôn. Và sư nói không phải như vậy anh à, không phải như vậy. Mình tu không có nghĩa là người ta muốn làm gì mình làm, mà bây giờ mình làm mình nhớ mình đừng làm cái tâm sân này, đây là quyền của mình mà, của đồng công vợ phải vậy không, của chồng công vợ, mình nói mình hiểu vậy. Thì cái này phải chia cho bằng hoặc đàng hoàng chứ, cho nó kêu bằng phe chứ, có vậy không? Bây giờ cái vấn đề là như thế này, mình đã làm hết sức rồi mà không có được, mà mình nổi sân, mình chửi bới, mình hận thù nhau, cái đó là cái không làm, không nên nữa. Cho bây giờ mình phải có trí tuệ để mình sáng suốt, cái đâu là cái phần của mình, cái phần của cổ á, để mình chia nhau cho đều chứ. Chứ đâu có phải là nó nói sao mình cũng ừ vậy chứ sao, không có, không được. Rồi cũng giống như là sư đi về bên Việt Nam rồi có một cái anh đó, anh ở ngoài Hải Phòng đó, là trong cái phần về tình pháp đó, anh nói rằng sư nói rất nhiều về tâm sân, mà tôi hỏi sư bây giờ nó vô nó giành đất giành đai, khi trong đó lúc đó là có một cái xảy ra một cái câu chuyện giữa Việt Nam rất là căng thẳng, nhà nước chính phủ nó vô nó lấy đất lấy đồ gì của dân ở đó, là họ đã khai thác cái vùng đó mấy chục năm rồi, tức quá lấy súng bắn này, bắn chết cảnh sát công an hai con người vậy đó. Đó thì từ cái chuyện nhỏ đó để làm to chuyện lớn chuyện, thì vô trong đó nó bắt ở tù ở tội ra mấy người ở đó, đó thì cái anh này là bà con của anh là một trong những người bị ở tù, thì anh thần út kia lắm đó. Thì không biết tại sao mà anh đi hành thiền sư cũng được rõ nữa, anh đem câu chuyện sư anh nói thì sư cũng thông cảm cho cái sự đau khổ của người ta đó. Nhưng mà sư nói anh là không phải mình tu Phật rồi mọi chuyện mình để yên vậy đâu. Bây giờ cái vấn đề khi mà người ta vô người ta giành đất của mình á, thì bây giờ mình phải hỏi tại vì sao người ta giành đất này, cái lý do nào. Đó là cái người mình phải bình tĩnh để mình xem cái vấn đề như thế nào và how far mình có thể đi trong cái chuyện này để mình giành lại cái sở hữu của mình chứ. Lấy ví dụ như bây giờ ra mình thấy là cái đất này là đất của nhà nước chẳng hạn, đó là sẽ lấy một ví dụ thôi. Đất nó thuộc về nhà nước thì mình ở sử dụng thời gian lâu thì nhà nước nó lấy lại, cái đó là quyền của người ta mà, phải vậy không? Bây giờ có cách nào mà mình negotiate, có cách nào mà mình thương lượng với nhau để mình giữ gìn mình bằng cách mình nói rằng mình ở cái mấy chục năm rồi họ phải là bảo vệ cái quyền lợi của mình, vân vân vân. Rồi mình làm hết tất cả mọi chuyện mình có thể làm mà cuối cùng không được nữa thì thôi. Cái chuyện mình làm không được rồi mình buồn bực, mình sân hận, rồi mình đánh lấy súng lấy ống mình bắn người ta, cái chuyện đó là cái không nên. Theo ý của sư là sư nói như vậy đó. Chứ không phải là thế mình tu thì người ta tát mình, mình đưa mặt mình lại cho người ta tát, rồi đưa mặt bên kia nữa, rồi đâu sư nói thấy ngu quá đấy. Theo ý của sư cũng giống như một cái cô mà cô hỏi sư không biết ở đâu rồi. Cô sư gặp sư rồi cô nói là vừa rồi ở trên San Jose chỗ nào đó họ bắn mà gì đây nó vô trong rạp hát ở chỗ nào đó, nó bắn Colorado thì phải, nó bắn người ta thì thế nào. Cô hỏi sư, nếu mà sư ở trong cái dịp đó đó, sư ngồi ở trong rạp hát á, cái chuyện rạp hát là sư ít đi coi rồi, sư không có bao giờ vô hết trơn à. Nhưng mà nếu mà sư ở trong cái rạp hát đó mà nó bắn như vậy thì sư làm thế nào cho nó, sư phải chạy trước hết trơn. Chứ mình đứng đó mình gương khuôn la nó bắn mình chết, con mấy cái thằng điên mà. Có vậy không? Đâu phải mình nói là mình tu tập giới định huệ tâm mình phải yên lạc, mọi sự là hiện tượng tự nhiên. Bắn cho một phát đó. Thành ra mình nhớ là mình phải suy nghĩ, chứ không phải lúc nào mà mình cũng phải áp dụng cái công thức đó đâu. Mình phải sử dụng động não của trí tuệ của mình đó. Có một lần đó mà có một vị thiền sư đó, ông đi đâu đi chơi vô trong rừng á, rồi kia mới gặp mấy cái người thượng, người ông đi chơi thì gặp cái người thượng, rồi đó cái anh mà huấn luyện đi làm tour guide đó, anh giới thiệu nói là thưa thầy mấy ông thượng này giỏi lắm này, ông săn cọp xong rồi được nữa đó. Cái ông thầy ông hỏi, ôi trời dữ vậy đó hả, mấy anh mà biết săn cọp thì nói thì nếu cần mới đi săn thôi, chứ còn không phải lúc nào cũng đi săn hết trơn. Họ lấy mật để đồ gì đó, họ lấy cái gì cũng có cọp không biết đó. Thì cái ông hỏi vậy thì bây giờ nếu mà trong trường hợp một con cọp mà nó bây giờ nó xuất hiện bây giờ thì ông phải giết nó cách nào? Thì ông nói dạ có giết đâu, phải chạy rồi đã chứ tính sao. thành ra cái gì biết sao, khi mà cái người mà có trí tuệ rất là linh động, chứ không phải là cứ như vậy mà làm đâu. Nó rất là linh động, nó biết thế nào phải tới phải lui, phải qua phải lại, phải trong dưới, đôi khi đâu cần là phải nhịn nhục nữa. Cái kiểu mà hàng tiếng mà lòn trôn, có gì ngay cái câu chuyện không, nghĩa là chịu nhục chịu nhẫn. Bởi vì sao mà không thể nào mình làm chuyện khác được, giờ đó không có cái chi mà nhục nhã hết trơn, tại vì cái phương tiện thôi. Tất cả những cái chuyện mình làm không phải là mình đồng ý với những cái sự sai trái của người khác, nhưng mà mình biết họ là những người điên khùng, mình không có được có đụng tới, mình nên tránh, tốt nhất là cái chuyện đó. Bây giờ mình nói chuyện trở lại cái vấn đề mà tâm sợ, thì thiền sư ngày hôm qua có giải thích là Tây Phương dùng tâm lý trị liệu pháp để mà nhắc nhở về vấn đề mà sợ hãi, thì Đạo Phật cũng nói cái chuyện đó. Và trước khi mà mình thấy một cái người sợ hãi, trước hết mình nhắc nhở họ, dùng tâm lý để nhắc nhở. Là ví dụ như anh chị em sợ để làm gì, đâu có lợi lạc gì phải không? Đó, mình sợ rồi nó cũng không giải quyết được vấn đề. Khi một câu chuyện tới, mình giữ cái tâm mình cho yên ổn đi thì mình sẽ biết. Còn mình sợ mà lỡ mình chết lúc đó cái làm sao? Bây giờ mình lớn tuổi rồi, thấy không? Mình sợ, mình hoảng quá, mình đứt cân máu, mình chết là phải đi đâu đây? Ớn lắm chứ phải chơi sao? Cái sức khỏe của mình nó mong manh với cái ngọn đèn trước gió à. Lớn tuổi mà, thấy không? Thì bây giờ đó, khi mà câu chuyện gì xảy ra nó còn đó, chưa đâu hết trơn, bình tĩnh đi. Thì từ từ mình giải quyết. Ngay cái chuyện nhỏ nhỏ ở trong gia đình cũng vậy đó. Khi mà mình thấy căng quá rồi mình phải làm thinh, để yên cái đã rồi từ từ nó giải quyết. Rồi bây giờ đó, mình thứ nhất mình sử dụng tâm lý, và thứ hai mình nhắc nhở cái người mà sợ hãi đó, phải làm cho tâm nó yên xuống rồi đó, thì phải duy trì chánh niệm. Đây là phần thứ hai rất là quan trọng này. Phần thứ hai, người thế gian ta làm cái phần đầu không thôi, ta khuyên lên, người ta nói vậy. Bác sĩ tâm lý á, mình tới họ khuyên lên mình là vậy, là chỉ cái phần đầu thôi, làm cho tâm mình dịu xuống. Đôi khi họ nói, họ có thể là hứa hẹn mình những cái chuyện mà trên trời dưới đất nữa, để tâm mình yên, cái phương tiện mà. Còn mình tu tập thì mình không làm vậy, nhưng mà mình khuyên, mình giải thích về lý nhân quả để giúp cho cái người đó hiểu, rồi mình nhắc cái người đó phải tu tập, phải duy trì chánh niệm. Còn mà nếu mà không có tu tập, không duy trì chánh niệm, thì khi mà tâm sợ nó trở lại là nó sẽ bùng nổ nữa chứ không phải không đâu. Vì vậy mình cần tu tập rất nhiều để mà mình xử lý cái phiền não của mình. Phiền não trong nội tâm thôi, thấy không? Hồi nãy mình nói này, phiền não ba loại: phiền não ngủ ngầm, tức cái loại phiền não nó nằm sẵn đó, đúng cái là nó khởi sanh ra. Loại phiền não thứ hai là phiền não ở trong tâm của mình, nó chưa có ra, nó có đó, nó xuất hiện rồi. Rồi cái thứ ba là nó ra rồi, ra qua cái thân, qua cái khẩu đó. Thì khi mà cái người mà nguyện nói rằng cầu xin cho phước báo mà tôi phải làm đây, hãy là món dành chức khỏi những điều phiền não ô nhiễm ngủ ngầm trong ngày vị lai thôi. Cho một khi mà nó đã xuất hiện trong thân rồi, trong tâm rồi, thì làm sao mà gọi là làm cái gì mà diệt trừ nó được, có vậy không? Bạn nói phiền não, tại sao mà hiện tại nó đã xuất hiện rồi thì làm cái gì đâu mà chặn nó? Vì vậy bạn tu sai cho có chánh niệm, để những cái potential này nó nằm yên đó, không có cơ hội mà sống trở lại. À, thì cái sự thực tập thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, nó giúp cho cái phiền não nó đứng lại thôi, nhưng mình không có bứng tận gốc rễ của nó. Cho đến lúc nào mà đắc đạo quả đó, thì cái gốc rễ của phiền não mới được bứng đi. Còn hiện tại bây giờ mình tu tập dùng ngay cái những người mà có tuổi giác thiền tứ niệm xứ, chỉ làm cho phiền não nó dịu bớt thôi. Cái nhẹ dần, cái tối một lúc nào đó mà đạo quả thành công thì nó bắt đầu mới chặt đứt. Còn trong khi mà chờ đợi hiện tại, bây giờ phiền não nó tới lui, nhưng mà cái kinh nghiệm cho thấy những người mà có tu tập thì cái phiền não nó tới rất là tương đối, cái intensity của nó yếu và nó cái time của nó ít hơn là cái người không tu. Người không tu là đôi khi có thể buồn phiền, giận hờn, mình ghét người ta, đôi khi năm này qua tháng nọ, đôi khi cả cuộc đời nó còn bực bội, mình sân hận. Còn cái người mà tu tập biết, hễ mà mang cái tâm sân này trong này, mình sẽ chết cái tâm sân này, là mình sẽ đi về đâu. Vì vậy cái chuyện mà mình phải gặp nhau để mình giải bày hay không giải bày, thì ít ra trong nội tâm của mình đó, mình phải đừng có buồn phiền, đừng có giận hờn người đó. Và đây là cả cái sự tu tập, chứ không phải là chuyện dễ nói đâu. Nói là làm được liền. Mình phải tự hóa giải với mình cái đã. đó. Còn còn với đối tượng như thế nào, khoan đã, mình chưa làm được thì bây giờ mình tự hóa giải mình trước, mình cố gắng tu tập để mỗi lần cái tâm sân mình trào nó lên, mình duy trì chánh niệm, mình thấy nó rồi nó tắt, rồi mình duy trì chánh niệm nữa nó lên nữa, mình duy trì chánh niệm tắt, để rồi mình nhận ra cái gì nó khi mà nó tới nó làm cho mình rất là chao đảo. Khi những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ bất thiện này về đối tượng, về cái người mà mình ghét, cái người mình không ưa, cái người mình oan trái, thì mình suy nghĩ như vậy, mình thấy cái tâm mình nó khổ vô cùng trời đất. Thì cái này gọi là cái bằng địa ngục này. Vì vậy trong nhà thiền người ta nói bạn không phải đợi đến khi bạn chết bạn mới vô địa ngục đâu. Bạn vô địa ngục ngay từ bây giờ này. Khi bạn làm một cái chuyện mà xấu xa rồi đó, cái tâm của bạn nó ăn năn, nó hối hận, nó đau khổ trong này. Nó hành hạ bạn đấy. Bạn khổ ghê lắm. Rồi cái người mà làm cái chuyện phước đức phước thiện á, cái tâm nó hoan hỷ, tâm vui vẻ với chuyện mình làm là mình ở trong thiên đàng này. Vì vậy một cái người mà hành thiền như thế này đó, suốt ngày đó tu tập đó, tâm nó không vui, không lạc, không khổ, nhưng mà tâm ở trong trạng thái tâm xả. Cái tâm này nó không có bị nhiễu loạn như ở ngoài đời. Khi mình ở ngoài đời cái tâm của mình nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Còn mình đi vô trong thiền mình tu tập nhờ mình duy trì chánh niệm, niệm mình định mình mạnh đó, tâm mình nó yên ổn lắm. Thì cái này là cái mà hành giả không thấy, nhưng mà cái này là cái rất là tốt này. Bởi vì nó sẽ là nó khởi sanh cho giúp mình để các cái tuệ giác nó khởi sanh, là bởi vì cái tâm mình nó bằng lắm, nó quân bình vậy đó. Nên đây quý vị hiểu ha. Thành ra mà không phải là phiền não khi một khi mà đã xuất hiện rồi á, tức là hiện tại rồi thì không có làm gì được nữa. Vì vậy mình là tu tập cái sao mà để những cái phiền não mà ngủ ngầm á, để nó sẽ không còn cái cơ hội để nó khởi sanh nữa. Vì vậy mình gọi là tương lai là vậy đó. Cũng giống như bạn thấy này, cái cây nó trổ một cái quả. Người ta hỏi cái quả nó nằm ở đâu? Không biết, phải không? Nó nằm tiềm ẩn ở trong cây này. Là khi mà có tới mùa, tới điều kiện thời tiết hay là như thế nào đó thì nó đúng vào thời điểm thì tự nhiên cái quả nó trổ ra cho mình. Bây giờ đây là một cái cây độc, một cái trái độc thì bạn phải chặt ngay tận tận gốc rễ của nó. Mình muốn diệt nó mà. Ví dụ một cái cây mà gai rất là dữ, hoặc cái trái rất là độc, hay là cái lá của nó, ví dụ như cái hoa, cái cây gì đó mà poison ivy đó chẳng hạn, là người ta khi mà ta đào là ta đục cho rễ bưng nó đi luôn, dễ mà nó vẫn trở lại như thường à. Vì vậy cái thiền tứ niệm xứ là cũng giống như mình gạt ở trên thôi, mình chặt ở trên thôi thì nó đứt đó, gốc còn nằm đó, chỉ đợi khi nào có đạo quả thì gốc rễ bứt ra khỏi. Nó mới làm gọi là tận diệt phiền não đó. Thì Đức Phật là cái vị mà ngài đã tận diệt phiền não rồi mà những cái dư âm của nó không còn dư sót ở trong tâm của ngài nữa. Bởi vì ở trong tích truyện nó kể rất là nhiều vị mà A La Hán mà có một vài cái thói hư tật xấu. Ví dụ có một vị A La Hán ngài có cái thói quen đó, ngài gặp ai ngài không có nói những cái lời mà cái buồn nhá nhặn, kêu cái thằng cha con mẹ nào đó. Rồi có cái chuyện nghe cái sự tích con cái ông đó, ông chở một xe giống lúa đi ra chợ, rồi mà người ta hỏi cái thằng mặt chó mày đi đâu vậy, ông nghe mặt chó mặt mẹ ông ghét lắm. Cái vậy không, đó là mình sử dụng cái chữ vậy thôi, chứ còn kêu như thế nào xuống được rõ đó. Thì khi nó cái thằng mặt cức mà chở cái gì đó, mặt cức chứ cức mà chở cái gì đó, thì cái ông này ông bực quá, ông nói cức trọng á, cức trọng trong cái gì đó. Thì đúng ra ngồi chợ mở ra cái cức không à? Chứ nữa thì tại thì làm tội ráng chịu cho gì ở. Rồi kia mà ôi ông khóc quá trời quá đất, ông nói tôi chở một xe giống ra đây mà để mà bữa bán mà giờ này bây giờ thành cức hết trơn, cức chuột hết trơn à. Cái đó thôi rồi đó, chú đi ngang gặp con sư phải không? Nó có. Ông hỏi cái thằng mặt cức đi đâu được cái nọ. Nó, ông ở trong cái làng đó. Nó có phải vậy không? Phải. Thôi bây giờ thì chú quay trở lại thì chú sám hối với ngài đi. Ngài nói ông đó là đắc đạo quả rồi đấy. Thôi nói sám hối con trong khi mà nóng giận con nói những cái lời gọi là phạm đến ngài, xin ngài tha thứ. Thôi được rồi, mặc cức. Ông cũng mặc cức nữa. Nhưng mà lần này biết rồi không giận nữa. Đó thì những cái vị mà A-la-hán mà có những cái thói hư tật xấu như vậy á, thì trong kinh giảng rằng là cái này là tiền khiên tật. Tiền khiên tật nhiều đời nhiều kiếp rồi. Người tâm sân nóng nảy quá. Bây giờ mặc dù là cái phiền não hết rồi, nhưng mà cái thái độ nó lộ ra ngoài đó, nó vẫn còn gọi là dư âm á, dư âm của những cái phiền não cũ còn sót lại. Vì vậy Cũng giống như là quý vị, người ta lấy một cái ví dụ là một cái chai mà đựng nước mắm á, rồi mình bây giờ mình đổ nó ra rồi mình xúc, mình rửa cho sạch. Quý vị để ý sạch rửa bao nhiêu nó còn hút cái một thùng thủng mà, vậy không? Vì cái nước mắm nó ở trong đó quá lâu rồi, hoặc giả là dầu thơm chẳng hạn. Thế thì mình rửa bao nhiêu rồi nó vẫn còn cái mùi đó là. Thì nhưng mà với Phật á, thì không có, tâm ngài hoàn toàn trong sạch. Gọi là những cái tiền khiên tất được đoạn tuyệt, không còn dư sót nữa. Đó thì đó là cái sự khác biệt giữa một vị tâm của một vị A La Hán và vị Phật. Tâm của vị Phật là trong sạch, tâm vị A La Hán cũng trong sạch, tất cả đều giống biển nước ở trong biển đại dương hết trơn á. Đức Phật là tuyên bố vậy, tâm của Như Lai và tâm của các vị A La Hán thì giống như nước biển ở trong đại dương. Nước biển thì giống nhau hết, mùi vị giống nhau hết, không có gì khác. Nhưng mà khác là khác cái chỗ này này. Nhưng mà về phương diện giác có giống nhau hết. Hoặc giả là cái khả năng mà giác ngộ thì ngài Đức Phật thì có khả năng dạy dỗ, còn cái vị A La Hán thì không có làm vậy, phải nhờ tới một vị dạy cái đã rồi mới biết, rồi mới dạy cho vị khác, gọi là thanh văn. Bây giờ có cái bài này cũng gì đây, cũng nói liên quan với tâm sở đấy, cái gì để sư đọc cái gì sư này á, kể là gì đây, trần 68 sư này lớn tuổi rồi, rồi gia đình sư nói rằng là bây giờ sư bao nhiêu năm sư ở ngoài đời, sư làm lụng, sư lo lắng cho con cái, bây giờ con cái nó lớn rồi, sư nói bà xã của sư nói bây giờ tôi muốn theo anh em bạn đạo tôi qua bên trường thiền á, tôi xuất gia, tôi tập một thời gian rồi gì đây, bà có chịu không? Thì gia đình hoan hỷ lắm, vui vẻ lắm, mới hỗ trợ cho sư qua bên đó. Thì quý vị biết những cái người mà khi mà đã có gia đình rồi đó, thì lúc đầu thì hăng hái lắm, đi tu tập đôi khi không cần liên lạc với gia đình, không thèm nói chuyện với vợ con nữa. Nhưng mà khi mà bắt đầu qua bên đó mà sự tu tập bắt đầu nó giải đãi rồi đó, nghĩa là mình yếu, hoặc giả là mình va chạm với những hoàn cảnh xung quanh làm cho cái tâm thiền não của mình nó khởi sanh, là cái chuyện trước đây mình suy nghĩ là mình nghĩ tới gia đình của mình đó. Thì sư này nói rằng là đó, khi mà tại sao tôi ở mấy năm ở trên trường thiền nó kia, tôi thấy tôi tâm tôi không có yên ổn lắm, không bao giờ nghĩ tới gia đình hết trơn, mà tôi về đây, tôi ở đây có mấy một vài tháng à, pháp hành tứ niệm xứ này thì thiền sư này dạy, và thiền sư để yên cho mọi người tiếp xúc vui vẻ với nhau, chứ không có cấm như trên kia nữa, thì bắt đầu tôi thấy tôi phiền não. Và cái chuyện mà tôi nhớ rất là nhiều là nhớ tới gia đình. Và trong này thì sư nói về vấn đề mà cá nhân của sư. Thưa sư, con lớn tuổi bị bệnh hở van tim, cho nên ngực trái hay đau nhói và khó thở. Học thiền Vipassana, con thường theo dõi hơi thở ở trong cái bụng này. Vậy thì thưa thiền sư, con phải quan sát hơi thở như thế nào để khi có sự cố gì xảy ra cho thân tâm con không còn bị dao động nữa? Sư này nói rằng là đó, tôi thì bị đau tim, mà bây giờ đó phương pháp tập là cứ bắt để ý cái chỗ này, phải để ý cái chỗ này, mà lỡ mà có cái chuyện gì xảy ra thì bây giờ tôi phải xử lý làm sao này, phải chi mà tôi không để ý thì tôi không nói, bây giờ đã đau cái chỗ này rồi bây giờ còn để ý nữa, lỡ nó có chuyện gì xảy ra thì sao? Thì sư trả lời bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân của bạn của sư, phải cái việc trước tiên là phải chấp nhận, như nói như thế nào phải chịu như vậy. Đây là cái mình phải tập này. Cái gì mà xảy ra ở trong cuộc sống của mình hay trong cái sự tu tập của mình đó, là cái việc trước tiên mà mình làm là phải biết chấp nhận nó, mình khoan sửa cái đã theo ý của mình, bởi vì mình chưa hiểu nó như thế nào mà mình sửa đây, thì cái câu chuyện gì mà xảy ra trong cái sự tu tập hoặc giả là bất cứ cái hiện tượng gì là những cái chuyện tự nhiên, phải chấp nhận nó. Trách nhiệm của chúng ta là những người tu tập là suy nghĩ cho đúng, duy trì trách nhiệm có bấy nhiêu thôi, chứ còn mình không có làm gì được hết trơn. Mình suy nghĩ sao cho đúng này, nó là những hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm để chấp nhận nó. Rồi ví dụ như chẳng hạn như bây giờ ông này cũng nói rằng là nó có gì xảy ra, ví dụ như bây giờ tim nó nhói chẳng hạn, thì biết cái cảm giác mình đau rất là dữ, chấp nhận cái điều đó và quan sát nó. Thưa sư, khi có chuyện gì xảy ra như ngực đau nhói, nghẹt thở, tâm con rất sợ hãi, con không biết phải xử lý như thế nào? Thưa sư trả lời, hãy quan sát tâm sợ hãi này với tư duy rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, và điều này sư phải tập rất nhiều để hiểu nó. Sư có thể suy nghĩ để chuyển tâm, giúp tâm bớt sợ hãi. Thì quý vị đây thấy là cái cách mà kêu bằng tâm lý trị liệu này, người ta sử dụng cái sự tư duy để mình giúp cái người kia. Sư có thể suy nghĩ như thế này: mình bây giờ già rồi, trên 70 tuổi rồi, tim đã có vấn đề, sớm muộn gì cũng chết, phải vậy không? Chết ngay bây giờ, lúc tâm đang có tu, đang có niệm, có định, vẫn tốt hơn là chết mà tâm dao động bất an, hoặc chết mà khi mình đang ở với gia đình của mình. Sư lựa cái nào? Sư chết trong khi mà sư ở với bà xã, với con của sư, hay là sư chết ở đây, sư muốn chết chỗ nào đâu, quý vị không hỏi câu đó vậy mà ông cũng ngầm ngừ muốn về Việt Nam chết Việt Nam thôi. Tại vì khi mà ông thiền sư ông hỏi sư muốn chết ở đâu, sư muốn chết ở bên Myanmar hay là muốn chết ở Việt Nam, thì ông làm thinh, ông dám trả lời. Cái sư đi theo sư hỏi hồi nãy sao thiền sư hỏi mà thấy sư làm thinh vậy, ông nói giờ chẳng lẽ mình nói mình muốn chết về Việt Nam, mình chết cho có vợ có con, thì thấy không, một cách tiềm ẩn mình đi như vậy rồi mà cái tâm dính mắc nó vẫn còn theo bám theo mình không có để ý. Do đó khi mình nói thì mình nói rất là hay, và tới khi mà đúng trận mình mới thấy nghĩa là lúc đó mà trắng đen như thế nào, phải không? Vì vậy ngay cả khi cái tâm mình nó nói cái gì chăng nữa mình cũng đừng có tin nó, để yên đi. Khi mà cái sự cố nó xảy ra rồi mình mới biết, mình mới nhận ra được là mình đi bao xa trong cái sự tu tập rồi, nó có sự chấp nhận. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi người ta hỏi sư có sợ ma không, sư trả lời cũng có sợ chứ, đôi khi nó làm nó tới cái mạnh quá, mình không có trở tay được thì mình phóng hoảng à, không, nhưng mà tức thì tự nhiên mình suy nghĩ lại như cái câu chuyện mà sư kể đêm vừa trước ở tại chùa nhỏ đó chẳng hạn, thấy không, khi mà sư thấy không có ai bước ra là sư cũng ớn lắm chứ phải chơi nào, nhưng mà tự nhiên trong tâm sư suy nghĩ ồ thì để coi thử sao, để ngồi thiền xong mình vô mình coi thì có người nào nằm ở trong đó không, mà ta sẽ có tiếng mở cửa mà không thấy ai đi ra thì không có, nhưng mà đến khi mình xoay trở lại mình thấy ở trong gara mở đèn thì mình hiểu rằng là cái chuyện nó xảy ra trong gara chứ không phải bên này, trong khi mình ngồi cái tâm của mình nó không có định hướng đúng, do đó mình thấy thì quý vị thấy không, ngay từ lúc đầu á là mình thấy nó bất chợt nó tới cái là mình thấy mình cũng khớp rồi đó, nhưng mà nó last không có lâu, nó một chút thôi đó, thì khi mình bình tĩnh mình vô mình coi nữa rồi mình ra nữa mình thấy mọi sự nó tự nhiên nó yên à, đó thì là cái sự nhờ cái sự tu tập là vậy đó. Mình già tim có vấn đề sớm muộn gì cũng chết, chết ngay bây giờ lúc tâm có niệm định vẫn tốt hơn là chết mà tâm dao động tâm bất an, hay chết với tâm phiền não ở tại nhà, vậy hãy giữ cho tâm bạn yên. Thưa sư, đây là một cái trường hợp khác của một sư cô. Con cắt tay mình, cô làm cái gì đó mới cô cắt tay mình, máu chảy ra rất nhiều, tâm con hốt hoảng và mất chánh niệm. Con nhờ các cô xung quanh nhắc nhở con, tại vì cô này mới tu, mấy cô đứng xung quanh nhắc nói giữ chánh niệm đi, thì tâm con yên được một chút. Con thấy mình dính mắc quá nhiều vào thân này. Và thưa thiền sư, con phải làm sao duy trì chánh niệm như thế nào trong những trường hợp mà khẩn cấp như vậy? Khi mà con thấy rõ ràng khi mà cái chuyện mà khẩn cấp mà xảy ra đó là con gần như là hốt hoảng, con sợ quá rồi, đó là con sẽ chết, cắt cái tay chút xíu mà sẽ chết. Con dao thì nó cắt tay vậy thôi, nhưng mà bị đâm sâu quá, nó phục máu nó chảy dữ quá, con thấy máu con hoảng hồn hoảng vía, con muốn xỉu vô đó. Rồi nhờ mấy con đó thôi ngồi yên đi, duy trì chánh niệm, không sao hết trơn á. Rồi từ từ mọi người băng bó mỏng. Cô nói con đi tu ở bên này mấy năm rồi mà sao mà tâm con yếu quá, con thấy máu là con hoảng. Thực sự nói khi có chuyện thình lình xảy ra như thế, chánh niệm thôi không làm gì được cả. Chỉ khi nào tâm bạn có trí tuệ, có thói quen chánh niệm và có sự trí tuệ nó được đứng sẵn chờ đó, thì lúc bây giờ nó mới xử lý cái chuyện một cách những cái chuyện khẩn cấp. Chứ không có trí tuệ mình duy trì chánh niệm được. Ví dụ cho hàng mấy cô nói nhắc nhở mình chánh niệm là nói để mà kêu bằng là dứt giác thôi, chánh niệm cái gì nữa, lúc đó nó khủng hoảng, nó hoảng lên rồi đó, thì nhắc nhở mình thôi yên tâm đi, không sao, từ từ đi. Tất cả mọi người đó mình dùng tâm lý để mình giúp người ta. Rồi trong khi mấy cô mà ngồi băng đó, tâm mình hốt hoảng sợ hãi, mình quan sát làm một chút vậy thôi. Thì mà trong cái câu chuyện này thỉnh thoảng ông sư thầy của sư ông hay kể là ông nói là có một lần đó tôi đi về thăm nhà ngồi taxi á, rồi trong khi mà xe chạy như vậy ra ngoài đường phố đi đông quá, rồi cái lâu lâu cái này nó chớp vậy mà không biết có còn được không chị được hết nhá này mà trong khi mà đi ra xe nó chạy như vậy thì tự nhiên nó cái lái xe có sao mà cái xe bên nhà bên đúng vô trong đó, thì ngồi trên xe con mình ông là bị thương à, ông đập đầu vào trong cái dashboard 2-3 cái, máu chảy quá đều đó. Thì ngồi phía sau lưng có hai cô Phật tử nữa, ô trời, ông thiền sư ông nói hai cô la giống như hai cô là bị thương vậy đó, tôi bị thương mà tôi làm thinh à, còn hai bà đã la quá trời quá đất à. Rồi còn cái ông tài xế là mở cửa ra cũng muốn lộn, muốn đánh cái người bên kia, cái nó cái tướng mắt tôi nói không vô đây mà gì đây, còn hai cô làm thương im đi. À, anh vô đây chở tôi ra cái nhà thương Nhật Bổn là gần đây này, để lại đó cho người ta khẩn cấp, người ta cứu mình ấy, rồi nó khâu lại chứ còn để lát máu chảy là chết rồi. Thôi đi đừng cãi, đừng có hơn thua gì hết trơn, kể là ai thua ai ăn thua không sao hết trơn á, Thì ông nói tôi nhắc tôi nhắc ông rồi, tôi kêu ông chở tới đó, nó khâu 7-8 mũi xuống à. Tôi hỏi ông thấy lúc đó ông có sợ? Ông cũng sợ chút chút cho mình thấy máu chảy rồi mình cũng ớn đó, nhưng mà tự nhiên cái tâm tư rất là bình tĩnh. Tôi nhắc bây giờ không phải cái lúc để mình ngồi đó mình cãi vã phân bua phải trái hơn thua ai phải ai trái nữa. Cái khẩn cấp bây giờ cái chuyện gì cần làm là phải đi nhà thương cái đá này để cho nó khâu nó vá này, này rồi thế nào thì cũng có cái chuyện đó, cái vấn đề mà ai phải ai trái này cũng sẽ giải quyết cả. Có thể ông nói là khi mà tôi vô nhà thương rồi đó, mà bác sĩ khâu vá cho tôi xong rồi họ chụp hình coi thử là cái não nó có bị động được gì không thì thấy cái não không có cái gì hết trơn á, thì tôi đòi đi về. Ông bác sĩ ông nói trời đất ơi, ông bị vậy mà ông đòi đi về ra sao, ông nằm đây một đêm nó không không, tôi thấy trong người khỏe mà để tôi đi về. Rồi ông nói khi mà ông bước ra xe đó, rồi có đứa cháu trong gia đình ông nghe nói ông bị thương chạy tới, cái gia đình tới rồi nó có một đứa cháu nó chở ông về, rồi cái nó mở cửa phía sau, nó ủa sao ra phía sau ngồi, cái nói con để cho sư bác ngồi phía sau cho sư bác mới bị thương, sư bác chịu sao nổi, ôi thôi mở cửa phía trước tôi ngồi đâu sao đó. Ủa sao mà làm lạ lắm này, tôi khi mà mình có hành thiền ở tâm mình không phải mình nói mình dốc cho con thấy không, cũng vậy thôi à. Đó, mà một cái mà tôi thấy rất là rõ là tâm tôi nó lúc bây giờ nó không khoáng rõ, nó biết cái gì phải làm nên làm, không la không hét không bàn không cãi không cọ không mở cửa ra không gây gỗ gì với ai, phải giải quyết cái vấn đề trước mắt là làm cái sao mà chữa cái này để cho máu đứng lại này, không thôi mình sẽ chết. À, khi có chuyện thình lình xảy ra như thế, chánh niệm thôi không làm gì được cả. Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm và có trí tuệ, thì lúc bây giờ trí tuệ đứng sẵn đó và cho chúng ta biết cái gì nên làm và không nên làm. Do đó tôi thường nhắc các bạn nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi chánh niệm có trớn thì trí tuệ phát sanh. Bây giờ trí tuệ nằm sẵn đó chờ và sẽ giúp mình khi có chuyện không may xảy ra. Thầy tôi thường nói người chết nhưng trí tuệ không chết, tức là người có tuệ giác. Tuệ giác của hành giả lúc đầu chưa mạnh, nhưng với thiền tập tuệ giác khởi sanh nhiều hơn và thường xuyên hơn, cho đến lúc tuệ giác tới giai đoạn thâm sâu và rộng lớn, người ta gọi là tuệ chín mùi đó, thì tuệ giác này sẽ ở mãi với hành giả cho dù vị này có tái sanh về đâu, sanh tử luân hồi. Nghĩa là bạn có thể chết kiếp này rồi bạn đi tới kiếp khác, cái sự hiểu biết này nó vẫn còn làm theo bạn. Mà đừng có nói chuyện chi mà tuệ giác nữa, mà sư cũng nghe nhiều vị nói ví dụ như bạn hiểu, bạn tu tập và bạn hiểu rất là rõ là tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết, không có một cái gì mà đi ngoài cái luật tự nhiên của nó. Và cái chuyện trước tiên mình phải làm là mình phải có tâm chấp nhận. Ông nói mỗi cái chuyện mà hiểu biết này không, nó còn đi theo mình trong sanh tử. Tức là tất cả những cái gì, cái kết quả của sự tu tập của quý vị không phải là trong kiếp này mà thôi, nó trợ duyên cho quý vị trong kiếp này, mà cái này này là cái nhân để nó trợ duyên cho quý vị trong những kiếp tới nữa. Vì vậy người ta mới nói rằng là tu tập là một cái dạng invest rất là lâu dài đó quý vị. Quý vị bỏ ra một cái công sức bao nhiêu đó thì quý vị sẽ được một cái trí tuệ nào đó, và cái trí tuệ này ở mãi của quý vị cho tới khi sanh tử luân hồi. Vì vậy một cái vị mà đã đắc đạo quả rồi đó, nhất là ví dụ ngay cả tu đạo hồn là cái quả thứ nhất như vậy đó, khi mà các ngài sinh ra một em bé trong đó thánh đạo quả đã có trong đó rồi, không mất. Hiểu thế nào là nhân thì quả, hiểu thế nào là năm giới rõ ràng, cái vị mà tu đạo hồn không bao giờ phạm vào trong năm giới nữa, sát sanh trộm cắp tà dâm ngoại giới cũng được. Ở đây thiền tập không dạy cho quý vị chú tâm vào đối tượng, mà nhắc các bạn quan sát tâm mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần, kinh nghiệm bất cứ cái gì nhớ phải quay tâm của mình. Nên khi tâm lo sợ, tâm hốt hoảng sanh lên, chúng ta nhận ra ngay thì làm sao mà nó có thể xử lý được lâu, nó có thể kéo dài lâu được. Ông nói rằng là hễ mình cứ thói quen có cái chuyện mà khó khăn mình quan sát tâm mình hỏi đó, tâm mạnh là nhờ mình thói quen mình quan sát. Khi mà quan sát ngoài như vậy thì mà cái con mắt này mà nó tiếp xúc ở bên ngoài, cái lỗ tai này nó tiếp xúc ở bên ngoài là tự nhiên mình biết cái tâm mình nó phản ứng như thế nào liền. Thì nhờ vậy đó, thì khi mà lo sợ mà hốt hoảng sanh lên bạn nhận ra ngay thì làm sao mà phát tác cho nhiều được, tại vì bạn gần như bạn không có để ý tới tâm của bạn. Do đó mà khi mà nó khởi sanh lên rồi là bạn không biết xử lý như thế nào. Sẵn đây sẽ kể một cái chuyện, có một cái cô kia cô nói kể một cái câu chuyện là liên quan tới một vị sư ở bên Việt Nam á, mà cái này là tại vì cô không hiểu cho nên cô hỏi. Thì cô kể cô nói là ở bên Việt Nam á, mà gì đây mà có một sư mà sư rất là giỏi, sư rất là tu tập rất là giỏi, mà thuyết pháp giảng đạo rất hay nữa, mà trẻ nữa. Cái chuyện này chắc có lẽ sẽ có dịp sẽ kể cho quý vị nghe rồi. rồi ông ở trong cái vùng đó, người dân nó thương thương sư dữ lắm. Thì có một bà cụ ở nhà gần đó, thì bà cụ luôn luôn đi qua rồi mà cúng dường tiền bạc, hay là cúng dường tứ sự, là cúng dường mà đèn pháp, là bất cứ chùa cần cái gì là mà bà cụ giúp đỡ đó. Thì trong cái câu chuyện nói rằng là khi mà bà cụ đi qua rồi có một cái đứa cháu ngoại nó đi theo, rồi ông rắp tâm ông muốn ôm đứa nhỏ này, nhưng mà tại vì bà già còn đó ông dám. Cho tới khi mà đứa bé này nó có một mình nó đi qua thì ông nhảy ra ông ôm nó. Và khi mà ông ôm nó rồi, ông hôn nó rồi đó, thì con nhỏ nó nhất định nó phá đét, nó bùng bằng, nó chạy, nó về nó mép với mẹ nó, với bà ngoại của nó. Thì bà ngoại của nó thay vì tin nó đánh nó nữa, nói thầy là cái người đàng hoàng tử tế mà sao mà nói ngu như vậy được cái nọ đó. Thì cô này cô mới đặt cái câu hỏi là khi mà bà ngoại dắt đứa bé qua, thì ông thiền sư, ông thầy đó ở trong chùa, ông chạy ra thì ông lại bà ông nói là con bé nó không có nói sai đâu, tôi cái tâm tôi vào cái lúc đó là cái con quỷ dâm dục á, nó đè nén cái tâm tôi vô đó, tôi có những hành vi mà thô thiển, mà kêu bằng là xấu hổ như vậy, vân 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 đó. Thì cái cô này cô hỏi là có phải là cái người tu đó lâu lâu nó có những cái con ma con quỷ đó, nó luôn chờ sẵn để mà nó đè nén cái tâm của mình, có phải vậy không? Tại vì ông này ông nói lúc bây giờ là tôi không không còn kiểm soát tôi được nữa, cái con quỷ dâm dục nó ám tôi rồi, nó nhảy vô nó ám tôi rồi, do đó mà nó xúi xúi tôi làm những cái hành vi đê tiện như vậy, mà một người tu không đáng làm mà nó kêu tôi làm, và tôi không có xử lý được. Thì cũng giống như là ông đổ lại cho một cái con quỷ khác, thấy không, chứ còn ông không có trách nhiệm gì hết trơn đó. Thì hỏi ông thiền sư phải có những cái loại quỷ như vậy không, thì ông sư nói con quỷ đó là con quỷ ở trung tâm của sư này đó, của thầy này đó. Bởi vì từ lúc mà thầy thấy đứa bé mà thầy khởi cái tâm ái lên, mà cho tới lúc mà cái good opportunity nó show up á, tức là bà ngoại nó không có, thì thầy nhảy ra thầy ôm nó, thì quý vị thấy không, ông không quan tâm trong cái thời gian mà nó happening, ông không để ý, gần như ông ignore. Vì vậy cái tâm ái nó cứ build up khi một ít khi một ít khi một ít khi một ít, phải chi bằng quan sát tâm thấy ồ cái này không được, tâm này rất là chấn động này, tâm này sẽ gây đau khổ này, đau khổ cho mình, đau khổ cho người này, mình là người tu hành thì chẳng hạn, vân 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 đó. Thì không có một chút gì để quan sát để ý là cái phiền não nó khởi sanh như thế nào và lớn mạnh như thế nào trong tâm, trong một cái thời gian rất là lâu, ít nhất đâu phải là một ngày hai ngày mà nhiều tháng nhiều năm. Thì ông thiền sư ông nói mà thay vì tôi trả lời câu hỏi của cô, thì tôi chỉ nhắc quý vị thấy không, khi mà quý vị neglect cái mai của quý vị không có để ý tới cái tâm quý vị, thì là câu chuyện nó xảy ra là như vậy đó. Khi phiền não một chút nó khởi sanh bà không để ý, một chút nữa nó khởi sanh mà không để ý, rồi nó cứ dồn dập mà tới lúc mà khi mà nó nặng quá rồi, thì ấy một cái chuyện không ra gì nó cũng đùng bùng phát và nó làm rất là lớn chuyện. Thì như thế nào thì là vậy. Vì vậy ông nói cái phương pháp mà thực tập này là nhắc các bạn phải duy trì chánh niệm để quan sát tâm bàng hoàng, bất cứ cái gì nó xảy ra mình nhớ mình quan sát, đừng đừng có chuyện, đừng có sửa nó, bạn bạn có không không có cơ chưa làm được đâu, khoan khoan sửa lại. Đó, mà nhớ là làm sao mà quan sát. Thì con hôm trước là sư đi lên trên Thích Ca Thượng Viện với quý vị đó, thì người ta mời sư lên trên đó dự lễ Đầu Đà đó, rồi bữa ăn 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 bữa trưa nữa đó. Thì mà cái bữa đó thì sư hỏi là ai làm thí chủ dân cúng bữa đó, thì nói là một cái cô nào đó ở trên LA cô xuống rồi cô dân cúng đó. Rồi cái người thấy đó, khi mà sư mâm mâm phát ra đó dĩa bánh bèo quý vị, rồi thấy bánh bèo là thấy muốn muốn bèo xèo nữa. Rồi cái bên cạnh giữa bánh bèo ăn bánh bèo không được, này có cái bánh ít, bánh bèo bánh ít ăn được cho cái bánh bò, ba cái thứ bánh tầm tầm nó ngồi buổi trưa mà ăn cái gì cũng bánh bánh cái rồi là chắc chớ hết là vậy đó. Thì sư nói quý vị một cái xấu của sư một chút vậy thôi. Rồi bây giờ mình dòm xung quanh mấy sư vẫn ăn như thường, thì thôi mình bò bánh gì cũng phải ráng mà nuốt chứ biết sao bây giờ. Mình đâu có muốn khác được đâu, tất cả các sư sư nào cũng phải ăn như vậy hết, thì có cái gì thì mình phải ăn cái đó à. Đó, nếu mà về nhà mà còn buổi chiều mà còn giờ mình lục cơm nguội mình ăn nữa mà không có thôi ráng nhịn đói chứ, mà ăn chiều thôi chứ biết sao giờ. Cái đó một 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 cái ví dụ như anh chị em thấy rõ ràng là đó, mình có quan sát tâm thì tự nhiên nó thay đổi à. Sư không phải sư nói sư tu giỏi đâu, mà quý vị thấy không, mới tới cái là không có cơm ăn là tự nhiên bánh bò ra thì nó không ưa rồi, bánh bèo ra nó không thích rồi. Đó, rồi mà gì đây, rồi nó các sư ăn thì đâu có phải là dọn lên mà nóng nảy đâu, nó nguội lắc nguội lế đó, múc bánh bèo mình hít rất hết, điện hết xong ăn được. Thang nó thở trong này đây. Ăn quen ngon rồi phải không? Đấy. Thành ra sư đi về Việt Nam qua Miếng Điện là ông thầy thực sư nói nhắc sư đó nghe. Sư phải nhớ là ở đây là thuận cảnh này, là sư phải nhớ sư ăn mà ngon là sư phải quán, sư có quan sát tâm sư. Chứ còn bữa nào sư về Florida đó là cà ri kỳ ra một tuần luôn, trong một ngày hai ngày đâu. Vì vậy bây giờ đổi món được đổi tên thôi. Khi gặp đối tượng tâm phản ứng thế nào, khi gặp đối tượng tâm suy nghĩ cái gì, khi gặp đối tượng trạng thái tâm của bạn ra sao và ra sao, tôi chỉ yêu cầu bạn quan sát thôi, tôi không muốn bạn đổi. Bạn đổi không có được đâu, mà bạn cứ quan sát. Quan sát hoài bạn sẽ có thói quen, tâm suy nghĩ, tâm xét đoán, tâm hay biết, tâm bám chấp vào cái này, cái ý nọ không, được cái hành giả đều nhận ra, không bỏ sót nào. Cái đó là bạn thiền tập rồi. Cái này rất là quý, đây là một cái thói quen rất là khó mà huân tập. Mà bạn chỉ cần ngồi tại chỗ đó và trong lúc giữa tất cả mọi người ồn ào như vậy, bạn tu tập này, họ nó quan sát cái tâm nó chê bánh bò này, nó chê bánh bao này, chê bánh bèo, nó đủ thứ nói, nó cạnh nó khóe ở trong này, nó bực bội, nó khó chịu, chỉ biết làm cái chuyện đó giùm tôi thôi, không nói vậy. Đừng than thở bực bội về những gì xảy ra mà nhớ bình tĩnh xem cần phải làm gì. Cái chỉnh niệm tỉnh giác không than thở trách móc mà chỉ cách làm sao giải quyết vấn đề trước mắt. Tâm lý thông thường người ta ưa nhìn ra ngoài đổ lỗi cho người này người nọ, trách móc tại sao làm hay không làm chuyện này chuyện kia, cho nên mới sinh ra cớ sự. Và ông nói là trường hợp là gì đây, tôi đi, ông kể lại cái trường hợp mà ông đi về nhà của ông, bị tái nạn làn xe. Rồi ông nói rằng là đó, thầy tôi đó, cái này là tôi tu mà tôi nhìn cái gương của thầy tôi ấy, là ngài hòa thượng lúc đó là trên 70 mấy tuổi rồi. Đó, rồi buổi sáng đó ngài có cái thói quen đó, ngài đi ra, ngài ở trong cốc ngài đi ra, ngài đi bộ. Đó là mày cái cột mà cái cốc của ngài nó có nhiều cái bậc cấp đi lên đi xuống bằng xi măng. Đó rồi ban đêm nó chó nó nằm đó nó ngủ ấm mà. Rồi trong khi mà nó ngủ nó đại tiện ở đó, nó đi cầu ở đó. Thì khi mà ngài bước ra ngài không để ý thì từ trên cái bậc cấp đầu nó té xuống. Đó thì một người mà 73, 74 tuổi mà té thì đau lắm. Đó, bây giờ như cô Yên Nhi đó, không biết chưa 70 chưa, không biết mà té hồi chắc đau dữ lắm phải không?
Chưa,
cái, chưa tới phải không? À đó. Cũng may là cô tới đây gặp mình cô cười chứ ở nhà chắc buồn lắm ha. Thì khi mà té như vậy rồi đó thì số tay số chân nằm trên luôn. Thì cái ông mà ông sư mở gần cái góc đó, ông thấy tôi nghe không? Ông nói vậy, nó cái tôi giờ tôi thấy ủa hòa thượng ông nằm sủi tay sủi chân à. Cái tôi la lên, tôi nói chết trơ, hòa thượng té la lên cái trời ơi, trong chùa súng ra rồi. Cái bắt đầu người ta mới bồng ngài, người ta đem vô trong cốc đó. Đó thì y áo thì nó bụi bặm dơ dáng nhấp nhua. Cái nghe la thì thiền sư ông thầy của sư ông mới đi bác về, cũng chạy vô coi thử có chuyện gì đó, thì thấy là hòa thượng nằm yên. Hòa thượng nói sư á, chỉ cái sư gần á ra nó giặt cái khăn lau cái mặt cho sư này, rồi kéo cái y này ra thay bộ y khác. Còn sư đó là chỉ cái sư mà thường thường là y tới lo thuốc lo men á, mà sư chạy qua ra bên kia đó nói với gì đây, ông bác sĩ là sư mới té vô đây coi thử coi tôi có bị xương được gì không. Rồi còn một vị khác nữa, ngài chỉ định nói lên trên đó báo cho Phật tử biết là sáng hôm nay sư không có lên thuyết pháp được, thôi thì lên ngồi thiền thôi, đừng có thuyết pháp. Mà ông thật sự ông nói trời ơi, ông già 70 mấy tuổi mới té một cái ầm nó muốn chết luôn mà chỉ vị này làm gì cho nó. Còn tất cả các vị khác thôi bây giờ đi ra khỏi phòng đi, sư ok, sư không có sao hết trơn, đừng có hốt hoảng. Nói trời ơi sao mà bình tĩnh quá trời quá đất cả. Tôi cũng ngạc nhiên, tôi đứng ở ngoài tôi dò, tôi không dám vô, tôi thấy mà chỉ người này người kia làm đàng hoàng tử tế mà nói nhẹ nhàng chứ không có cái gì mà hấp tấp hết trơn. Tất cả mà đóng cửa đi hết, đi ra xong xuôi rồi. Và lúc đó là ngài nằm ở trong đó mình nghe tiếng rơi rơi nhỏ nhỏ. Thì mình thấy rằng là cái người tu hành nó đỡ ở chỗ đó. Tức là khi mà gặp cái câu chuyện gì đó không có hốt hoảng, cũng làm cũng sùng nữa. Chứ còn mà mình té chỗ đó là chắc là mình cũng la dữ lắm rồi. Sư không biết cô em đi sao, chứ còn mà sư mà té chỗ đó sư cũng làm óc bát à. Nhưng mà sư la ngoài bên đất sư cũng chẳng có ai hết trơn. Thành ra đôi khi đó sư có một bữa đó, sự đi sự có thấy con chó cũng dễ thương lắm, cái sự ưa mà giục bánh được rồi cho nó. Con bữa thấy nó đứng ra ngoài hàng rào đó, nó sủa sủa, cái sư cũng thấy tội nghiệp quá, cái sư đưa miếng bánh. Trời ơi, nó, cái miếng bánh mình đưa nó không về, nó ăn miếng bánh nó táp mình một cái phong tay. Trời máu quá, trời quá đất, cái sư cũng hốt hoảng cái chạy về. À, chạy về cũng lấy bông để đồ băng, mà càng băng bao nhiêu máu càng chảy. Cái sư nó thừa kệ là để ngồi đây trên lỡ mình hốt hoảng kiểu này mà nó chết thiệt cái làm sao đây. Rồi làm lát cái tự nhiên nó cũng yên à. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là vậy không, khi mà mình thấy cái gì mà đụng tới cái cơ thể của mình là nó hốt hoảng, nó sợ hãi mà đó, thì nhờ cái sự tu tập mà mình càng lúc mà càng dịu bớt, mình nghĩ rằng là từ từ rồi mình giải quyết cái vấn đề cho, nếu mà chết thiệt thì chết thôi, chứ biết làm sao giờ đây. Nhưng mà suy nghĩ chắc sẽ chết rồi còn phải trả nợ nữa lâu lắm. Sư khi thân không an, tâm hướng vô trong, lo cho thân hơn là nhiều ra ngoài phê phán và phản ứng. Nói như vậy có đúng không? Khi thân không an, tức là khi đau ốm bệnh hoạn, tâm của mình nó ưa hướng vô trong và lo cho mình nhiều hơn là nhìn ra ngoài, rồi mình phê phán, mình phê bình chỉ trích. Thì sư trả lời, hãy lo cho mình với trí tuệ, tức là biết những gì phải làm, cần làm để giải quyết chuyện trước mắt với tâm bình thản, không lo lắng, không sợ hãi. Còn lo cho mình với phiền não thì bây giờ cái lo này là cũng đã tốt gì, bởi vì lo với tâm chấn động và lo với tâm bất an. Cái ông sư này ông nói rằng là đó, khi mà có một cái câu chuyện xảy ra cho mình, ví dụ chẳng hạn mình té hoặc chẳng hạn mình đau đớn, thì cái người này á thường thường là hướng vào bên trong và lo cho mình, cái không có để ý tới bên ngoài. Thì ông thực sự ông nói vấn đề không phải là lo cho mình hay lo cho người, mà mình phải giữ cái sao mà tâm mình yên ổn này để mình thấy cái gì cần làm. Còn nếu như mà lúc bây giờ mình không làm thinh, mình không nói, mình không hướng ra bên ngoài thì mình yên tĩnh thật, nhưng mà tâm bên tâm rất là chấn động. Lo mà lo cho thân mình thì lo cho thân mình thì lo với phiền não, mà lo phiền não thì tâm rất chấn động, tâm rất là bất an. Thì cái này là cái miệng không nói cho cái tâm trong bất an kia lắm. Thưa sư, người hành thiền tứ niệm xíu một cách rốt ráo miên mật, nếu bị chết bất đắc kỳ tử hay những trường hợp đột quỵ là bị mê mẩn á, cái gì thiền có giúp ích gì cho họ không? Trả lời, tùy theo trớn của chánh niệm và cái sự trí tuệ của họ được bao nhiêu. Nếu trớn của chánh niệm người ấy mạnh bén và trí tuệ thâm sâu, chắc chắn sẽ không vô ác đạo, ngược lại thì không có chi chắc cả. Vì vậy thường thường hỏi rằng là cái người chết mà đi sanh về đâu, mà ví dụ như các thầy các sư lại tụng kinh, ông nói không, tùy theo cái tâm người đó, cho mình không nói. Ví dụ các sư các thầy lại tụng kinh mình không nghe, mình không hiểu, hoặc giả là mình nói rằng tụng gì ồn quá làm cho mình bực bội khó chịu, thì mình cũng vô ác đạo như thường. Vì vậy ông nói rằng tùy theo cái trí tuệ của bạn như thế nào khi mà trước khi chết. Nếu mà trí tuệ nó của mình mà nó thâm sâu, mình hiểu rằng tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, mình chấp nhận cái chết như là cái chuyện bình thường tự nhiên, thì chắc chắn là không có ác đạo đó. Nhưng mà ngược lại thì ông nói ô tôi không có biết, tôi không có biết như thế nào mà ai dám bảo đảm vỗ ngực rằng nói trí tuệ của mình thâm sâu đây đó. Chỉ tới lúc nào mà nó đụng chuyện là mình phải biết cả. Có một năm có một cái cô của qua bên trường thiền á, rồi cô nhờ sư thông dịch, cô này từ Việt Nam, cô nói chị con ở bên Úc gọi điện thoại nói mày bị ung thư á, thì mày phải đi vô qua bên trường thiền mày tu đi, chứ mày không biết chết sống như thế nào, biết đâu đôi khi mày qua bên đó mày tu, năm nay có sư Trí Dũng qua thông dịch rồi mày tu cũng chứ không chừng rồi mày hiểu được cái gì ra, mày đi thì mày cũng đỡ đó. Và nó con qua đây, nhưng mà thưa sư, con thấy rằng là không phải lúc nào tâm con cũng bình tĩnh hết, bởi vì cách đây có mấy bữa đó tự nhiên trong người con nó đau cái phần này, cô này bị ung thư vú, rồi ở bên Việt Nam mà ta mổ rồi, ta lấy ra hết rồi mà người ta nói nó có possibility nó di căn và nó qua bên cái tay này, thì khi nào mà có triệu chứng mà đau như vậy là phải đi tái khám thường xuyên rồi, mà phải hễ mà khi nào đau như này là cho biết là có thể nó ung thư nó qua phía bên này đó. Thì khi mà cô ở bên này bên Myanmar, cô thấy đau cái phần bên này nên cô biết là chắc có lẽ là cô phải đi vô nhà thương, thì nó nói rằng không phải là di căn mà cái chế độ dinh dưỡng ở trong nhà thương trong chùa đó, thấp quá, thành ra làm cho cô kiệt sức. Vậy thì cô cứ ăn uống cho đầy đủ đi. Mà cô nói khi mà con vô trong đó rồi đó, cô về cô trở lại cô thưa thiền sư, ở chùa đó thì con tu tập đó, con gặp sư, con trình pháp, con nói giỏi lắm, mà con thấy con cũng vậy đó, mà tới khi mà con vô đó con ở một mình đó, mà khi mà nó đau như vậy con hốt hoảng quá, xin lỗi con hốt hoảng quá. Khi mà nghe bác sĩ nói cái này không phải là di căn thì con mới là mày bình tĩnh trở lại. Còn trước đó là con nằm cái tâm trạng con rất vô cùng là hỗn độn. Hỏi thiền sư bây giờ phải làm như thế nào? Nói Nếu mà cô không có chịu tu mà cô, cái tâm cô nó cứ hỗn loạn như vậy trước khi chết đó, bấn loạn như vậy là cô có thể tái sanh vào ác đạo đấy. Vì vậy tùy theo cái trí tuệ của mình lúc thế nào, lúc mình sắp ra chết, cái tâm mình yên ổn và mình chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên thì thôi yên, còn mình không có thì mình sẽ biết đi về đâu. Thưa sư, ngay cả những chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, tâm vị ấy sẽ như thế nào? Ví dụ như một người mà chết vì tai nạn, tự nhiên ngồi trên máy bay nó rớt xuống, chết liền. Khi niệm và tuệ hùng mạnh thì hai thiện pháp này luôn luôn nằm đó chờ sẵn để xử lý bất cứ trường hợp nào. Một người có thể chết thình lình vì xe đụng, nhưng chánh niệm và trí tuệ người ấy không chết. Xe có thể đụng vô thân người này, nhưng mà tâm họ sẽ không đụng tới được. Lúc đi xe, máy bay thình lình phát nổ, tâm rất là hoảng loạn. Hoảng loạn vì vậy làm sao mà nhớ được cái gì? Hoảng là sao? Hoảng là do sân phải không? Vì sân cho nên mình mới lo lắng, mình mới sợ hãi bất an. Mình tham, do đó mình mới dính mắc vào của cải, gia đình, tài sản. Rồi mình có tâm si là mình chấp ngã. Thì hoảng là do mấy cái đó thôi. Hoảng là vì do ba yếu tố. Cái thứ nhất, sân. Mình sợ hãi, mình lo lắng, mình bất an. Mình biết mình chết rồi mình đi về đâu, rồi mình chết, mình bỏ người này người kia. Tham lam là mình dính mắc vào của cải, gia đình của mình. Rồi mình tâm si, mình nghĩ rằng tôi mà chết thì tôi không biết tôi sẽ đi về đâu, mình đem tôi ta vào đó nữa. Thì ông thiền sư này ông nói rằng là hễ cái người mà sắp thấy mình sắp sẽ chết mà hoảng loạn, điều đó có nghĩa là ba cái góc này nó chưa có yên, nó còn tới tới đuôi hoài. Vì vậy hoảng loạn là đúng. Vì vậy một cái người bình thường mà tâm yếu, tức là tâm mà không tu tập thì luôn luôn hoảng loạn. Đừng có nói chuyện mà máy bay mấy đồ cái gì hay là nữa, mà ngay cái chuyện bình thường không là mình cũng hốt hoảng. Nó có cái chuyện gì tới mình nói lắp bắp, nói tao hỏi chuyện gì mình đứng cả 15 phút mình nói được một tiếng là vậy đó, nó hoảng quá rồi cả lắm luôn. Hết giờ rồi quý vị. Xong hết.
Còn 5 phút nữa.
Gì?
Còn 5 phút.
5 phút đâu mà 5 phút của hộ cái 7 nữa. Cái gì có gì hỏi quý vị? Có anh Vinh này, anh Vinh ơi, có hỏi gì anh Vinh? Dạ, tâm sân nhiều nhất, sợ hãi là tâm sân.
Như, tự nhiên thấy, mà thấy có vẻ là cái sân nhiều, nó nói là tại mình, tại sao mình sợ hãi, tại sao mà mình càng nghĩ như vậy, thấy là mình lại càng sợ hãi.
Tại sao mình sợ hãi hả? Tại sao mình mới đặt câu hỏi tại sao mình sợ hãi? Lúc đó thì tốt nhất là anh quan sát cái trạng thái tâm của anh đó. Lúc rồi trạng khi mà sợ hãi thì nó bất an ghê lắm. Nó bất an, nó không có bình thường nữa rồi. Đó. Thì gọi là bởi vậy là khi mà mình đặt câu hỏi thì lúc đó là anh phải trái cái phiền não đó. Sợ hãi cái gì, tại sao sợ hãi được vậy, thì cái dùng là mình dùng tư duy thôi. Anh thấy mà cái tốt nhất là dùng tư duy nghĩ nhắc nhở mình vấn đề lý nhân quả. Nếu mà mình mà đã tạo một cái nhân tốt ở trong quá khứ thì bây giờ mình có chết thì mình cũng đi tái sanh về nơi an vui thôi, làm sao mà mình đi xuống được đó. Nhưng mà đó là mới mới phải trái với tâm thôi, chưa có phải là phần rốt ráo đâu. Phần rốt ráo phải duy trì chánh niệm.
Nhưng mà cái sợ hãi có phải chứ cũng có thể là những một cái phản ứng tự nhiên.
Dạ, tự nhiên phiền não gặp phải đó. Cũng giống như là hễ mà đụng cái là mình đem súng mình bắn liền thì cũng tự nhiên vậy. Bảo vệ mà, tự vệ mà, phải không? Đó, thì bên này luật nó xử cái chuyện đó, chuyện tự vệ không sao chứ mình tâm sân không à. Người ta bước vô property của mình đem súng mình bắn. Cái này có quyền mà. Đó, thì cái tự nhiên đó là tự nhiên nó tự nhiên do phiền não. Cũng giống như là mình tới giờ ăn rồi mình đói bụng rồi, để dọn đồ ăn ra là tự nhiên mình chảy nước miếng. Cái chảy nước miếng là chuyện bình thường tự nhiên à, mà tự nhiên là tự nhiên phiền não đó. Còn nếu mà tự nhiên bằng trí tuệ thì nó sẽ nhắc mình à. Thì từ từ đi thôi, có sao đâu.
Cái tự nhiên của sự sinh tồn.
Dạ thì bây giờ sinh tồn là trong đó là có phiền não đâu á. Sinh tồn mà đi cái phản ứng sinh tồn mà trong này có trí tuệ backup mình. Mà phản ứng sinh tồn toàn thuần túy là phiền não không à. Ví dụ như một người không có tu tập, hễ mà ai mà đụng tới đất đai nhà cửa của tôi là tôi bắn tôi giết à. Và tất cả mọi người khác đều vỗ tay đúng 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 đúng. Còn nếu mà mình có người có tu tập thì mình nghĩ rằng là không phải chỉ cần bắn giết mà đánh nhau mà dám chém nhau mà giải quyết được vấn đề. Có thể mình kiếm cách mình hỏi coi thử có giải quyết như thế nào được không, vân 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 vân. Vì vậy cái người mà có trí tuệ không react, nó có chữ reaction đó. Anh phản ứng mình làm liền tức thì. Vì vậy mình để ý trong cuộc sống của mình, hễ mà khi mà mình phản ứng á là mình phải ngừng lại, đừng, khoan cái đã, wait. Ví dụ mình nghe ai nói chuyện gì, mình buồn rồi, mình chụp điện thoại, mình kêu, hay là mình xong, mình chạy tới, mình kiếm người này, người kia, mình nói được cái nào, biết cái đó, phải cẩn thận. Và khi mình làm như vậy, lúc, ngay từ khi mà mình bắt đầu khởi đầu là nó trật rồi đó, để yên nó đi coi thử. Đó thì cũng giống như ông thầy nói, khi mà tôi đụng xe đó, là tôi ngồi yên lắm, tôi mới biết là ông kia nhảy ra mà cãi lộn, rồi cái bà sao lá ông rùng rồi vậy đó, nhưng mà tâm tôi rất là yên. Tôi đã nghĩ bây giờ cái việc trước tiên mà cần phải làm là phải khâu cái này lại này, đừng có để nó chảy máu như vậy này. Rồi thầy tôi cũng vậy đó, thầy tôi biết là khi mà té rồi đó thì phải lau, mình lau mỹ rồi thay áo thay quần rồi vậy, rồi phải kêu bác sĩ tới để ta coi thử nó có bị chấn thương gì không. Chắc phải đâu phải là nằm đó mà rên hừ hử đâu, ta đi hết chân rồi mình mới rên nè. Thì cái rên là nó cũng một hình, một cái dạng cái là nó đau quá là chịu không nổi, nó cũng phải rên vậy. Mà anh ở đời thì thường thường ta nói đây là cái chuyện tự nhiên. Phản ứng là phản ứng tự nhiên, phản ứng này là cái phản ứng bình thường của một cái người mà muốn sống còn được cái kia nọ. Thì nhưng mà mình hiểu có hai loại phản ứng. Cái tiếng mà đúng ở trong nhà thiền người ta nói là khi mà mình có trí tuệ, mình không phản ứng, mình không reaction mà mình respond. Tức là mình cần làm cái gì cho mình không có phản ứng. Mà respond là mình cũng phải giải quyết chứ, chứ mình đâu có để yên vậy đâu. Nhưng mà mình không có làm hấp tấp. Mình có sự suy nghĩ tính toán bình tĩnh, làm cái tâm bình tĩnh.